giờ thỉnh thỉnh cổ hết chưa? Ở nhà giờ ở nhà nhưng mà nãy mình suy nghĩ đó, nãy cái chuyện mà giảng giảng buổi sáng rồi đó, thì rõ ràng là mấy thầy tịnh độ họ có cái chỉ quy đàng hoàng, cái chỉ quy đó làm sao muốn mình tu để làm sao mà được giáng sanh, cái không nặng về cái vấn đề mà hộ tâm hộ tánh gì đó. Và muốn giảng sanh đó, nó khuyến mình khuyến khích mình tu cái chánh hạnh, chứ không muốn cho mình tu tạp hạnh. Nhớ cái quan trọng nhất đó, tại cả một cuộc đời này là một cuộc rất là quý giá, mà bởi vì làm sanh người không phải là dễ. Một kiếp này mà bỏ qua uổng rồi, không biết có một kiếp nào để mình có thể có cái nghiệp, có cái phương tiện để mình tu để thoát không. Sợ rằng mình tu tạp hạnh rồi đó, rồi trong khi mình chết đi đó, bao nhiêu công đức đủ thứ, một cái phước đức nó hướng chư tiên, hướng những cái phước đức kia, nó hướng về những vị Phật khác, hay là những cái ác nghiệp thì nó xen kẽ nhau, nó tạp loạn cái tâm của mình, khiến mình nhận sanh không được. Thành ra chỗ mới chỉ huy là muốn kêu mình tu làm sao chánh hạnh. Chánh hạnh tức là cái gì? Tức là tất cả những cái hạnh mà mình làm đó, là hướng gì hết, cày đã hết, không có hướng cái gì về cái khác hết trơn. Cái chánh hạnh này rõ ràng nhất đó là cái chỗ của thầy Pháp Chánh tu 10 năm ở bên Đài Loan đó, là luật đó, cái tịnh luật tự đó. Cái chỗ tôi nói gần như là quá khích gì đó, nghĩa là ngoài những đề an giờ là Phật kinh, những gì an cho Phật, tất cả những pháp môn khác không có coi. Ngay đến cái những cái kinh mà về tánh không, trung đạo trung biết, thì nếu mà biết rằng những người mà tu hoạt động mà coi đó, là bị rầy cảnh cáo. Đó là cái trung tâm đó. Nếu mà cảnh cáo mà không nghe đó, là bị đuổi đó. Họ rõ ràng gì không? Rất là nhiều khi cũng hơi quá khích, mà rất nhiều hơi cũng hơi quá khích. Những kinh điển nào đó mà có vẻ mà không có bài bắt tịnh độ là họ nhiều khi họ đốt, cũng là kinh Phật thôi. Thực sự ra đó là những cái chủ trương của những cơ của một số vị thầy muốn cho quý vị quy hướng cái tâm, quy hướng cái tâm. Còn giờ bây giờ mình cái vấn đề chánh hạnh thì mình cũng có làm, thì thành cái phương tiện là mình khi mình tu tập hạnh á là luôn luôn hồi hướng về tịnh độ. Nói đó, nhắc vào cái đó thì qua tới tổ ngày tổ thứ hai á, là tổ thiện đạo á, thì ngày khi mà làm ngày làm cái bài quán vô lượng kinh sớ á, thì ngày vẫn đề cao cái vấn đề mà quán tu quán tưởng, tức là vì ngày là cái tổ kế thừa kế tiếp của bên ngày Huệ Diễn, nên được ảnh hưởng cái tư tưởng của Huệ Diễn. Trong hệ thống của ngài Huệ Diễn gần như là tự tu, chánh nó gần như tự tu là nhờ sức quán tưởng, nhờ cái năng lực thiền định, căn cứ vào hai cái bộ kinh chánh là kinh Thập Một Quán, hay là Quán Vô Lượng Thọ Kinh, và kinh Ban Tô Tam Muội, tức là cái kinh đó là dạy nhiều các niệm Phật, những hành niệm Phật. Thì bằng những cách tu kiên cố như vậy đó, mở mắt nhắm mắt được thấy Phật, chắc chắn vãng sanh thì có Phật. Thành ra số những gì tu trong pháp môn đó trong hiện đời đều thấy Phật hết đó, và chết đều vãng sanh gì được. Nó gần như là tu gần như là tự lực rất là nhiều. Mà đầu đi qua tới đời ngày thiện đạo thì ngày lại bắt đầu là quan sát căn cơ trở lại chúng sanh lại, thì vấn đề tự lực nó càng lúc nó càng khó khăn, cái người giác ngộ càng ngày càng ít. Thì ngài cũng căn cứ cho vào cái bản quán vô lượng thọ kinh, thì ngài lấy cái gọi là hạ phẩm quán á, cái hạ phẩm bối á, quán một cái pháp pháp quán thứ 16, pháp quán thì pháp quán cuối cùng á. Thì pháp quán nói như vậy hả, người tập cái đọc lời để cho quý vị có khái niệm tại sao ngài chủ trương xưng danh bỏ quán luôn nha. Đức Phật bảo A Nan và bà Bà Di Đà Hi như thế này: hạ phẩm thượng sanh là thế nào? Đây là thuộc cái hạ phẩm, mà cái hạ thượng ha, mình nghĩa là sáu phẩm trên mình bỏ, sáu phẩm trên là phẩm thượng, nên là dành cho những người mà căn thánh cao rồi. Cái hạng phẩm là chỉ nói về vãng sanh là quan trọng, còn cái vấn đề mà thấy Phật không thấy Phật trong cái kiếp này, cái chuyện đó miễn bàn. Hạ phẩm thượng sanh là thế nào? Hoặc có người chúng sanh ngu tối, cái tên ngu si, nghiệp ngu si nặng, tuy không phỉ báng kinh điển phương đẳng, cái người này không có mang tội là bán pháp, nhớ nha, không mang tội bán pháp. Nếu mà mang tội bán pháp á, thì nó mà sanh ra khỏi lực lạc á, thì nó bị cái nghiệp khác, bán pháp và bán cái phương đẳng này là kinh điển đại thừa đó, nhưng tạo nhiều nghiệp ác không biết hổ thẹn, nên chỉ không có bị cái lỗi với vấn đề mà khinh mạng kinh điển thôi, thấy không? Nhưng mà trong cuộc đời họ tạo cái nghiệp ác rất là nhiều. Kẻ ấy khi lâm chung gặp thiện tri thức nói cho nghe danh đề của 12 loại kinh đại thừa, liền được trừ diệt nghiệp ác rất nặng trong 1000 kiếp. Tại vì không có gieo cái nhân phỉ báng kinh điển nên khi chết đó, cái tâm của đó nó đối với những cái tựa đề kinh điển trong 12 điểm của kinh, tâm họ chấp nhận. Tại vì cuộc đời không có gieo cái bán pháp, thành ra năng lực pháp vẫn có áp lực với họ, thành ra chết nhờ cái năng lực đó mà họ giải được tội trong 1000 kiếp. Bậc thiện tri thức lại bảo phải chấp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật, do đương nhân thành tâm xưng danh hiệu Phật nên tiêu trừ tội trong 50 ức kiếp sanh tử. Ngay lúc ấy được đức vô lượng thọ Như Lai cảm đến, liền sai quá Phật Quán Thế Âm và Quá Thế Chí đến trước Bồ Tát khen rằng: lành thay thiện nhân, ngươi đã sanh dương hiệu Phật nên các tội tiêu diệt, ta đến đây để rước ngươi. Đó, thì cái người này ngoài vấn đề là không bị bán kinh điển đại thừa thôi, nhưng mà tội ác thì làm vô số, nói chuyện như là tội ác vô số, nhưng mà không có lỗi với pháp, nên khi nghe cái danh hiệu, tất cả những kinh điển là nghe pháp đại thừa, cái tâm họ chấp nhận được, tại vì họ không giao nghiệp đó, hay là họ được cái lợi là tiêu diệt tội chướng, rồi giờ được cái năng lực của thiện tri thức nữa, cái tâm là nương vào pháp A Di Đà, cho họ tin hiểu, họ niệm thì được sanh. Thì thời gian ngày thiên đạo bắt đầu là lập cái tư tưởng, nó bỏ hết quán, lập chân danh, rồi ngày bắt đầu từ lấy cái phẩm hạ phẩm này làm cái cơ sở để ngày lập pháp môn. Cái hạ thượng là gì? Hạ trung nè, cái hạ trung hạ phẩm nè, anh này sanh ra thì thấp hơn cái anh mà hạ thượng phẩm đó, thì sau khi giảng sanh thì trải qua 49 ngày qua sen mới nở, tức là nghiệp ác nhiều, thành còn ở trong qua sen để mà nghe pháp, cái tâm cho nhuần nhuyễn lại, từ từ qua sen nở. Thì qua sen nở rồi thấy được Quan Thế Âm Bồ Tát, thấy Đại Thế Chí Bồ Tát, trụ đến với người ấy giảng thuyết cho nghe nghĩa lý thâm diệu của 12 bộ kinh. Tại vì không có gieo duyên vượt kinh nên nghe được kinh, đơn như nghe rồi tin hiểu phát tâm vô thượng bồ đề, trải qua 12 tiểu kiếp thành tựu bách pháp minh môn, được vào sơ địa, đây là cảnh hạ phẩm định sanh. Còn anh hạ phẩm định sanh là sao? Hoặc có chúng sanh ngu tối, cái anh này đó thì cũng là ngu si loại kia, nhưng mà anh này đó cái tội nặng lên kia, anh kia làm vô lượng tội ác, nhưng mà anh này á có cái tội nặng hơn. Tội là sao? Là quỷ phạm ngũ giới, bát giới, giới thủ túc, trộm của tăng kỳ và giặc thiện hiền tăng. Trong cái loại này á, thường ở trong vấn đề mà đối với Phật pháp á, hay là phạm vào pháp. Ha, bọn kia không bị phạm vào pháp nó dễ, bọn này là phạm vào pháp, vì giới là thuộc về pháp, mình chấp nhận mình tội mình phạm, nên tội nặng, cái tội đó lại nặng hơn là cái tội không thọ giới. Ha, anh kia là làm việc ác vô lượng nhưng mà không thọ giới nên chỉ phạm tánh tội thôi. Còn anh này á, làm việc ác rồi nhưng mà trong cái việc ác đó là phạm vào tánh tội và là phạm vào tội phạm giới nữa, tức là mình chấp nhận thọ giới mà mình còn phạm giới, thấy không? Thành ra 12 tội là tội rất là nặng, mà tội ngay đụng với pháp luôn, giới tượng trưng cho pháp, thành tội nặng hơn. Lòng không hổ thẹn, bất tịnh thuyết pháp. Bất tịnh thuyết pháp đó là mình thuyết pháp với mục đích là lợi dưỡng hay những mục đích khác, chứ không phải là mục đích gì muốn bố thuyết pháp cho chúng sanh để chúng sanh lợi lạc ha. Lòng không hổ thẹn tức là cái tàm quý là năng lực trong thách thánh tài của bậc thánh nhân là không có, làm tội lỗi mà không biết mắc cỡ, biết mà làm tội mà không có mắc cỡ. Tại vì thường cái người trên làm ác là tại vì họ không biết, họ không đâu biết giới là cái gì, họ không biết, họ làm ác nên còn được sanh thượng phẩm. Anh này đã thọ giới rồi ha, đó mà mình làm việc đó mình thọ giới thì biết cái nào là thiện là ác rồi, thấy không? Mà mình làm mà không biết hổ thẹn nó là ác, thành ác nặng hơn cái loại anh khác. Dùng các nghiệp ác để tự trang nghiêm, hồi xưa nó là dùng công đức trang nghiêm, anh này là toàn là thời là ác không à, thấy không? Dùng các nghiệp ác để tự trang nghiêm, cái tạo tội chướng như thế bắt phải đọa vào địa ngục ha. Nếu bình thường theo cái nhân quả tự nhiên thì chắc chắn rơi vào địa ngục, nên lúc lâm chung các tướng lửa của địa ngục đồng thời diễn ra. Nhưng người này do mau má gặp thượng tri thức giảng nói cho nghe về oai đức thập lực, sức thần thông quang minh của Phật A Di Đà, cùng những pháp giới định tuệ giải thoát di kiến, đương nhân nghe xong sanh lòng kính trọng nên trừ diệt tội trong 80 ức kiếp sanh tử, lửa địa ngục hóa thành gió mát thổi các qua trời, trên có quá Phật và quá Bồ Tát hiện thân tiếp dẫn. Trong khoảng một niệm liền được sanh về nơi ao Thất Bảo. Ông này không có niệm được Phật gì hết trơn, không có niệm Phật nhưng có niềm tin, tức là nhờ cõi sau này quý vị học nó sẽ có một cái tổ chủ trương và ý niệm giảng sanh, không có niệm Phật nữa, thấy không? Nhưng mà làm sao niệm ý thôi để giảng sanh, đây thì có một tổ chủ trương như vậy. Thì cái người này á nghe hết thần thông quay lực Đức Phật mới được cảm về cõi đó, phát tâm tin vui, sanh làm kính trọng, cung kính, kính mến, chí trong kính trọng bên trời nghiệp tội chướng. Trong 10 nữa bắt đầu đó là sau khi giảng sanh á thì trải qua 6 kiếp, một cái kiếp nó là lâu xa lắm, cái kia là 49 ngày thôi anh, 6 kiếp nữa hoa sen mới nở. Tại vì mình đã thọ pháp, mình là nghịch pháp, thành ra không có duyên với pháp, thì ở lâu rất lâu, lâu rồi bắt đầu khi mà đặt ra cái thiện nghiệp, mình nghe danh hiệu Phật đó, nó chín mùi, nó rồi nó 6 kiếp sau cái thiện nghiệp nó mới đủ sức, thì bắt đầu nó là hoa sen mới nở, thì cái duyên nó mới gặp lại Bồ Tát Quán Thế Âm và chí chí hiện đến, dùng tiếng Phạn Âm an ủi và vì thuyết giải pháp thậm thâm của đại thừa, hành giả nghe xong liền phát đạo tâm vô thượng. Đây là cảnh hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm trung sanh, tức là cái gì có phạm giới những sanh được, phạm giới không những phạm giới mà còn là ác nữa, những sanh được. Cái này tức là trong này nói là cái người đó là dùng nghiệp ác để được trang nghiêm, có gì đó là có được ghê gớm đó. Mình cái gì học tăng nghiêm mà tăng nghiêm toàn bằng nghiệp ác không à, cũng như là mình tăng sức đó, mà lấy toàn là đồ dơ mà cứ đeo vô. Thì đây là hạ phẩm hạ sanh nè, anh này còn tệ hơn anh trước nữa. Hoặc có chúng sanh tạo tội ngũ nghịch thập ác, như hồi nãy nói đó, tội ngũ nghịch đó là tội đó chắc chắn nó phải đọa vào địa ngục liền, chứ mình nói là không, ở đời này không, trong cái kinh điển nguyên thủy nó không có một cái thiện pháp nào đủ sức để làm cho người đó thoát khỏi địa ngục hết. Họ làm trong cái kiếp này chắc chắn cái kiếp thứ hai họ là đọa địa ngục, là giết cha giết mẹ, tức là giết là những người cho mình thân mạng. Cuộc đời mình sẽ gì thành tựu được là nhờ có thân mạng và huệ mạng, pháp Phật tăng cho mình là huệ mạng, mình xuất tạo hai cái đó là tội rất là nặng. Nó nói là ngũ nghịch thập ác, thập ác là người cái thập thiện, chẳng như là sắc đạo dâm vọng gì đó, thập thiện là tham sân si nhiều, làm đủ việc chẳng lành. Kẻ ngu ấy do nghiệp ác đáng lẽ phải bị đọa vào ác đạo, trải qua nhiều kiếp chịu khổ vô cùng. Nhưng khi tâm chung, người này nhờ thiện tri thức, dùng nhiều cách an ủi. Đây là cái gì tri thức này, chắc là những gì Bồ Tát, những người bạn đạo, người dùng nhiều cách lắm, tức là họ thương xót, họ dùng cách này, cách khác, làm sao. Nói pháp màu cho nghe, lại giải bảo tưởng niệm Phật, cái tâm phải tưởng Phật. Đương nhân tuy nghe lời dạy, xong vì khổ bức bách, anh này là nghiệp nó chín mùi rồi, nghĩa là cái khổ luôn luôn, người đó là trước mặt không có rảnh thì giờ nữa, không yên rảnh để quán tưởng đức vô lượng thọ Như Lai, kêu là có niệm tưởng Phật, nhớ Phật, việc cũng không, cái tâm cũng không nhớ được Phật nữa, cái tâm bây giờ không quán tưởng được, ở trên là còn dùng cái ý niệm tưởng Phật để mà đi, thành ra trong cái tổ phải nói là cái ý niệm tưởng Phật nó mạnh hơn cái sinh danh, tâm nó lọt được là hạ phẩm trung sanh là cuối cùng, vẫn còn cái đầu tiên đó là vừa nhớ Phật vừa niệm được 10 tiếng là được hạ phẩm thượng sanh, thấy không? Anh thứ hai đó lúc đó là không có niệm nhưng mà tâm nhớ Phật, lúc đó tâm thi thiết nhớ tới Phật nên sanh được trung phẩm. Còn anh này á nói phải quán tưởng Phật, nhớ tưởng Phật, cái tâm cũng không được, khổ quá, người đau đớn, người khổ sở, bị đủ thứ nó hiện ra, không có cách nào cái tâm mà nó phân tâm để làm gì đó hết trơn, thấy không? Để quán tưởng Đức Phật Như Lai. Thấy thế Thiện Hữu lại bảo, nếu ông không thể tưởng Đức Phật kia thì nên chí thành xin Nam Mô A Di Đà Phật, tiếng tâm liên tiếp không dứt cho đủ 10 niệm. Hành giả dâng lời, và do nhờ xưng danh hiệu Phật nên mỗi niệm trừ được tội trong 80 ức kiếp sanh tử. Khi mạng chung, người ấy thấy hoa sen vàng rực rỡ như dần nhật hiện ra trước mặt, trong khoảng một niệm liền được giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Như thế mãn 12 đại kiếp, nghĩa là cấp đôi ông kia 6 tỷ kiếp, một đại kiếp gì đó là nó bao nhiêu, một đại kiếp nó bao nhiêu, 12 đại kiếp, 80 triệu kiếp, thì ông này là mãn 12 đại kiếp gì đó, chứ lâu dài lắm, tại vì phạm tội cũng người tập ác, gọi là cái đọa địa ngục mà tội nó nặng lắm, nhưng mà chỉ nhờ không, cái tâm cũng không nhớ Phật nữa, chỉ là quạ theo người ta thôi, ta nói nhiều quá rồi cái tai mà cũng như nghe bắt chước người ta ca mà ta không nhớ tưởng được. À, cái năng lực sinh danh không nó như vậy không á, nó khi mà nó cái nghiệp nó tạo thành một cái chủng tử này, nó muốn nó thuần thục mà nó chín mùi đó để nó gặp đó, thì nó phải là trải ra tới 12 đại kiếp thì hoa sen nó mới nở. Nhưng mà đây là đi được là nhờ bản lực nguyện lực của Đức Phật thôi đi đây. Nhưng mà muốn mà bển nó cũng nghe pháp, thấy pháp là bắt mình phải đủ cái chủng tử nghe pháp của mình á, cái chủng tin Đức Phật đó nó phải trưởng dưỡng đầy đủ thì cái tâm nó mới hướng về Phật được. Thành ra cứ ở trong đó chờ cái chủng tử mà nghe cái danh hiệu Phật qua một cái tay thì nó tới 12 giờ kiếp nó mới phát triển được, thì đó là sen nở rồi. Hai vị đại sĩ Quán Âm, Đại Thế Chí dùng tiếng đại bi vì hành giả nói rộng về thập tướng các pháp và cách trừ việc tội trước, đương nhân nghe rồi thanh tâm vui đẹp, liền phát lòng vô thượng bồ đề. Đây là cảnh hạ phẩm hàng sanh. À, thì đây là cái pháp quán cuối cùng trong 16 các vừa thọ quán. Thì ngài Thiện Đạo đó bây giờ họ quan sát chúng sanh trong cái đời đó là loạn lạc chiến tranh, nhân tâm nó không có thiện, nó bắt trách lường gạt lường đảo tùm lum đó. Thì ngài mới nói rằng bây giờ tu theo cái lối của các tổ trước là thập tướng niệm Phật, hay là đi về quán tưởng niệm Phật á, giờ chúng sanh đời này nó không tu được nữa rồi. Nên mấy người đó gần như là nặng gì vấn đề tự lực, thấy không? Nếu mà thập tướng niệm Phật thì toàn về tự lực rồi, còn quán tưởng niệm Phật là một phần về tự lực, hay một phần nương vào cái lực của Đức Phật nữa, đó là hai lực. Còn riêng qua tới ngày Thiện Đạo thì ngày xiển ra cái bông làm sao thích gặp Phật thôi, thấy không? Thành ra cái quan trọng nhất á là dùng phép tha lực, hoàn toàn lấy tha lực làm cái cơ sở. À, mấy người này là không có một công đức nào để sanh được hết trơn á, toàn là công đức đi xuống thôi, thấy không? Mà hoàn toàn là sức của Đức Phật, chỉ có phát khởi cái niềm tin thôi, mà ăn vào được cái nguyện của Đức Phật, làm cái đức cái nguyện Đức Phật làm duyên, cái cuối cùng lấy cái nguyện Đức Phật làm duyên mà được giảng sanh. Thì ngài lấy cái chữ này, thì ngài khi mà ngài viết quán vô lời sau kinh á, thì ngài mới nói rằng là mặc dầu tôi có đề cập đến những cái pháp quán cao cấp và cho những bậc thượng trí trung trí như thế này thế này, thấy không? Nhưng theo cái tôi bây giờ chúng sanh bây giờ thì nên theo cái pháp là vô quán xưng danh, không cần quán tưởng nữa, chỉ xưng danh thôi, thấy không? Thì để mình đọc lại cái điều đó buổi sáng đó. Thì cái bộ này thì ở đây thầy chánh này có cái thỉnh mớ thì nó gọi là ba, trong này nó thực sự ra là tụng đồ ngũ kinh này đó, thì nó là ba cái quyển kinh chánh, là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, như kinh Quán Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ kinh sớ, rồi kinh Vô Lượng Thọ. Thì ngoài ra thì thêm trên hai phần kinh nó bổ túc đó là kinh Đại Mục Phẩm trong kinh Lăng Nghiêm, kinh Quán Nghiêm, nó thành là năm bộ nói về kinh niệm Phật. Thì thầy có thỉnh cho một mớ thì thầy có để đây để cho tự xem đó. Thì cái bộ này rất là hay, bởi vì là mình trình độ thì nên xem để mà nó có chú giải đó, khi mình phát tin rồi đó thì mình cần nghe học cho hiểu, hay không hiểu cái để cho mình gặp những cái chướng duyên tâm mình không có thích, nhưng mà tin mình gặp chướng duyên thì mình không hiểu nhân quả, không hiểu cái kia, mình không hộ trì, không gia bị gì hết, thành ra nhiều khi cái tin khó thích, thành ra cái tin nó quan trọng rồi, nhưng mà cái tin mình muốn là đi con đường không bị chướng ngại đó thì cần phải học hỏi, cần phải nghe, cần phải nương tựa thêm những phần kiến thức, nương tựa thêm bạn đạo, nương tựa bạn đồng tu thì cái tâm mình nó vững chãi.